Lúc Đức Phật đại trí thanh lực, vì Pháp Huệ Đại Bồ Tát nói Pháp ấy, có 32.000 Bồ Tát được vô sanh Pháp nhận. Huệ Hải Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như tôi hiểu nghĩa của Đức Thế Tôn nói, thì Pháp và phi Pháp đây gọi là Pháp. Tại sao? Vì nếu phân biệt Pháp và phi Pháp ấy, người này chẳng gọi là hộ trì chánh Pháp. Nếu thấy có Pháp tướng thì gọi là phi Pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thể liễu đạt thấy tất cả Pháp là không có Pháp thì gọi là nghĩa đệ nhất chân thiệt. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có Pháp, không có phi Pháp, tức là vô số. Nếu vô số ấy, tức là thiệt tánh. Thiệt tánh ấy gọi là hư không. Tánh hư không vô biên vô tế, tánh của tất cả các Pháp cũng vô biên vô tế. Pháp tánh cùng thiệt tánh không có sai biệt. Tại sao? Vì là vô biên vô tế vậy. Nếu Bồ Tát biết thấy bình đẳng như vậy, tức là thấy chân thiệt. Bạch Đức Thế Tôn, tôi không thấy có một Pháp, do vì chẳng thấy có Pháp nên chẳng thấy có tăng, chẳng thấy có giảm. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy như vậy phải chăng là chẳng phỉ báng lời nói của Đức Như Lai là thiệt thấy chăng? Đức Phật nói: Này Hải Huệ, thấy như vậy chẳng phỉ báng Như Lai là chân thiệt thấy. Lúc nói Pháp ấy, Hải Huệ Đại Bồ Tát và một vạn trời người được vô sanh Pháp nhận. Đức Phật lại bảo Hải Huệ Đại Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, ông có biết thuở Đức Phật đại trí thanh lực Như Lai, Đại Bồ Tát Pháp Huệ ấy là ai chăng? Chính là tiền thân của ta, Thích Ca Mâu Ni Phật nay vậy. Vì thế nên nay ta đem chánh pháp được cầu trong vô lượng đời giao phó cho ông. Bây giờ trong chúng có 60.000 ức chư Bồ Tát đồng phát thanh bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ cùng ủng hộ chánh pháp thọ trì và rộng tuyên nói. Đức Phật bảo chư Bồ Tát: Chư thiện nam tử, này các ông như pháp trụ thế nào để hộ trì chánh pháp? Sơn Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tiếc thân mạng thì chẳng thể hộ pháp được. Tôi chẳng tiếc thân mạng như pháp mà trụ, nên tôi có thể hộ trì chánh pháp. Công Đức Sơn Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người tham lợi thì chẳng thể hộ pháp. Tôi không tham lợi nên có thể hộ pháp. Bửu Tràng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thấy có hai tướng pháp và phi pháp thì chẳng thể hộ pháp. Tôi không có hai tướng nên có thể hộ pháp được. Phước Đức Tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người có phiền não thì chẳng thể hộ pháp. Tôi có trí lực đã xa lìa phiền não nên có thể hộ pháp được. Trì Cự Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng phá tối thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi phá tối nên có thể hộ pháp được. Điện Quang Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tùy theo tâm người thì chẳng thể hộ pháp. Tôi tùy theo ý mình nên có thể hộ pháp được. Biến Tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng điều các căn thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi điều phục nên có thể hộ được pháp. Tịnh Quang Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thấy các pháp có các thứ tướng dạng thì chẳng thể hộ pháp. Này tôi ở nơi các pháp không có các tướng nên có thể hộ pháp được. Tăng Hành Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người tâm loạn động thì chẳng thể hộ pháp. Tôi tu tam muội nên có thể hộ pháp được. Thương Chủ Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng biết đạo thì chẳng thể hộ pháp. Này tôi biết rõ nên có thể hộ pháp được. Thiện Niệm Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người có lòng nghi thì chẳng thể hộ pháp. Tôi đã đoạn nghi nên có thể hộ pháp được. Thiện Kiến Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng như pháp trụ thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi như pháp trụ nên có thể hộ pháp được. Huệ Quang Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người ngu si chẳng thể hộ pháp. Nay tôi tu trí nên có thể hộ pháp được. Bình Đẳng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chấp lấy tướng quán và thân thì chẳng thể hộ pháp. nay tôi bình đẳng nên có thể hộ pháp được. Pháp Hành Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng biết chúng sanh các căn cảnh giới thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi biết rõ đó nên có thể hộ pháp được. Thần Thông Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người thấy ngã và ngã sở thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi chẳng thấy đó nên có thể hộ pháp được. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng biết Phật tánh thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi biết đó nên có thể hộ pháp được. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu xa Bồ Đề thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi đã gần Bồ Đề nên có thể hộ pháp được. Công Đức Tụ Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có vô lượng công đức tụ thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi đã có nên có thể hộ pháp được. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các lời thưa bạch ấy đều là lời lầm cả. Tại sao? Vì Đức Như Lai Thế Tôn ngồi dưới cội cây Bồ Đề đạo tràng chẳng được một pháp, sao các ngài nói rằng tôi sẽ hộ pháp? Bạch Đức Thế Tôn, tôi ở nơi các pháp chẳng thủ chẳng xả, vì các chúng sanh mà tôi tu tập bi tâm chẳng hộ chẳng xả. Đức Phật khen Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Lành thay, lành thay. Này Văn Thù Sư Lợi, lúc Đức Như Lai ngồi đạo tràng dưới cội Bồ Đề thiệt không có được, vì không có được bèn từ trong ấy mà đứng dậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai chân thiệt ngồi đạo tràng dưới cội Bồ Đề ư? Cớ sao lại nói từ chỗ ngồi đứng dậy? Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đức Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề thì Như Lai có hai tướng, đó là Như Lai và cây Bồ Đề. Nhưng Đức Như Lai Thế Tôn đã lìa hai tướng. Đức Phật nói: Này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Đề cùng chúng sanh và tất cả pháp tánh bình đẳng không sai biệt, là một vị một tánh. Như Lai lúc ngồi dưới cây Bồ Đề thấy pháp bình đẳng như vậy, vì thế nên gọi là đến được Bồ Đề. Phật trọn chẳng thấy rời ngoài Bồ Đề có một pháp khác. Phật thấy tất cả các pháp thảy đều bình đẳng, mà bình đẳng ấy chẳng vào số lượng, vì thế nên bình đẳng gọi là vô ngại. Do nhân duyên này mà Như Lai có tên là Nhất Thiết Vô Ngại. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu ai có thể thấy Như Lai như vậy thì người ấy tức là được Như Lai giải thoát. Được giải thoát rồi thì có thể chân thiệt biết thấy như vậy. Lúc nói pháp ấy, chư Bồ Tát quyến thuộc của Hải Huệ Đại Bồ Tát vui mừng hớn hở đồng nói rằng: Chúng tôi hôm nay được lợi ích lớn, hiện tiền thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai và Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, tùy nơi nào mà có kinh điển này nên biết rằng quốc độ ấy được lợi ích lớn. Nếu có người cúng dường kinh điển này và người thọ trì đọc tụng biên chép rộng rãi nói nghĩa kinh thì cũng được lợi ích lớn. Đức Phật bảo chư Bồ Tát rằng: Nay các ông biết được những lợi ích gì? Chư Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ đem nghĩa ấy hỏi nơi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chư Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Bạch Đại Sĩ, thế nào gọi là được lợi ích lớn? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với chư Bồ Tát: Chư thiện nam tử, có 10 lợi ích. Đó là Phật xuất thế được thấy, thấy rồi sanh lòng tin, tin rồi nghe thọ chánh pháp, nghe chánh pháp rồi phá hẳn lòng nghi, phá lòng nghi rồi được thanh tịnh mạng, được tịnh mạng rồi chẳng vì lợi mà thuyết pháp. Người nghe pháp rồi phát tâm Bồ Đề, đã phát tâm rồi vững chắc chẳng thối chuyển, tâm chẳng thối rồi như pháp mà trụ, như pháp trụ rồi được vô sanh nhẫn. Chư thiện nam tử, đó gọi là 10 lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Lúc đối pháp ấy, có 36.000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đại thiên thế giới chấn động 6 cách, phát kim sắc quang. Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại thừa kinh này có thể làm lợi ích nhiều cho vô lượng chúng sanh. Tại sao? Vì do nhân duyên đại thừa nên tất cả chúng sanh được vui nhân thiên và vui niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, luận về đại thừa ấy, pháp gì nhiếp thủ, pháp gì lợi ích, pháp gì khó được, pháp gì chướng ngại, do nhân duyên gì mà gọi là đại thừa? Đức Phật nói: Này Hải Huệ, có một pháp nhiếp thủ đại thừa, đó là sơ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đã phát tâm rồi, tu bất phóng dật, còn có một pháp đó là tin rõ nhân quả, còn có một pháp đó là quán 12 nhân duyên, còn có một pháp đó là ở nơi chúng sanh tâm thường bình đẳng, thích tu đại từ, còn có một pháp đó là chẳng thối thức tâm Bồ Đề, còn có một pháp đó là niệm Phật, còn có một pháp đó là như pháp trụ rồi niệm chánh pháp, còn có một pháp đó là dùng tâm bất thối niệm chúng tăng, còn có một pháp đó là chẳng mất đạo tâm niệm tịnh cấm giới, còn có một pháp đó là xa lìa phiền não tâm niệm nên xả, còn có một pháp đó là muốn được thân vô lượng tịch tỉnh nên niệm chư thiên, còn có một pháp đó là niệm muốn an ổn tất cả chúng sanh, còn có một pháp đó là siêng tu tinh tiến, còn có một pháp đó là muốn cho chúng sanh đều được giải thoát, được giải thoát rồi thọ hỷ lạc, còn có một pháp đó là thích cầu chánh pháp, còn có một pháp đó là xa lìa tâm tham vì chúng mà thuyết pháp, còn có một pháp đó là nơi người thính pháp sinh lòng mến nhớ, còn có một pháp đó là với người thuyết pháp thích dân cúng dường, còn có một pháp đó là giới trong chánh pháp sanh ý tưởng là dược thọ, còn có một pháp đó là giới tự thân mình sanh ý tưởng là thầy thuốc, còn có một pháp đó là chí tâm chuyên niệm hộ trì chánh pháp, còn có một pháp đó là nói thành dòng thánh chẳng để đoạn tuyệt, còn có một pháp đó là xa lìa giải đãi, còn có một pháp đó là tri túc, còn có một pháp đó là với tất cả của cải không có lòng sang tham, còn có một pháp đó là tự trì giới rồi có thể khuyến hóa người phạm giới, còn có một pháp đó là tự tu nhẫn nhục rồi có thể khuyến hóa chúng sanh khiến họ lìa tâm sân, còn có một pháp đó là được chút ít lợi ích sanh ý tưởng ơn lớn, còn có một pháp đó là được ơn ích mà có ý tưởng đền đáp lớn, còn có một pháp đó là tự trì tịnh giới chẳng khi người phạm giới, còn có một pháp đó là phá kiêu mạn, còn có một pháp đó là chí tâm tìm cầu người thính pháp, còn có một pháp đó là địa ác tri thức, còn có một pháp đó là chí tâm tu thiện, còn có một pháp đó là chẳng tùy theo ý người, còn có một pháp đó là điều phục các căn, còn có một pháp đó là giới pháp sư tưởng như là Đức Như Lai, còn có một pháp đó là chẳng tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp, còn có một pháp đó là vì điều phục chúng sanh mà thọ khổ chẳng hối hận, còn có một pháp đó là Phật còn tại thế hay sau khi diệt độ sự cúng dường tháp Phật tượng Phật vân vân đồng không sai khác, còn có một pháp đó là chúng sanh chẳng mời thỉnh mà thích làm thiện hữu, còn có một pháp đó là với những vật tốt không có lòng tham trước, còn có một pháp đó là thích niệm xuất gia, còn có một pháp đó là thích xưng tụng việc lành của người, còn có một pháp đó là thích cầu trang nghiêm pháp Bồ Đề, còn có một pháp đó là với người đồng sư đồng học không có lòng tật đố, còn có một pháp đó là giáo hóa chúng sanh phát tâm Bồ Đề không có lòng thối hối, còn có một pháp đó là che giấu lỗi người, còn có một pháp đó là cầu tất cả ngữ ngôn, còn có một pháp đó là cầu tất cả công hạnh, còn có một pháp đó là thiệt ngữ, còn có một pháp đó là sau khi phát lời thì cần phải làm tròn việc ấy, còn có một pháp đó là với các pháp lành lòng không nhàm đủ, còn có một pháp đó là tùy vật có được đều cùng người đồng hưởng, còn có một pháp đó là giỏi biết ma giới, còn có một pháp đó là phá hoại kiêu mạn tu tập biết chân thiệt, còn có một pháp đó là lòng thích tịch tỉnh, còn có một pháp đó là lìa ngã ngã sở, còn có một pháp đó là chẳng tự khen ngợi mình, còn có một pháp đó là tùy thuận thế gian, còn có một pháp đó là tu chánh mạng rồi thích nơi tịch tỉnh, còn có một pháp đó là trì tịnh giới rồi tư duy thiện pháp, còn có một pháp đó là tu đa văn rồi chẳng sanh lòng kiêu mạn, còn có một pháp đó là tu thiện hạnh rồi chẳng trụ ở bậc ấy, còn có một pháp đó là tu không tam muội quán nơi pháp tánh, còn có một pháp đó là được cúng dường rồi tâm mình chẳng cao, còn có một pháp đó là với người ưa nói thế tục thì chẳng cùng họ đồng ở. Còn có một pháp, đó là được vật như pháp rồi thì cùng bạn đồng học chung dục. Còn có một pháp, đó là chân thiệt phương tiện. Còn có một pháp, đó là biết tất cả rồi chẳng có ý tưởng tham. Còn có một pháp, đó là chưa học, khi đã học rồi lòng chẳng hối. Còn có một pháp, đó là đã học biết rồi chẳng sinh lòng khinh mạn. Còn có một pháp, đó là mình bị mắng nhục lòng chẳng giận. Còn có một pháp, đó là được cúng dường hay bị mắng nhục trong lòng bình đẳng không hai. Còn có một pháp, đó là nghe nói chánh pháp khen rằng lành thay. Còn có một pháp, đó là vì muốn có đủ sáu ba la mật nên thường cầu trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là tính tâm bất thối. Còn có một pháp, đó là vì cầu đạo bồ đề mà cầu trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là được cúng dường rồi thường thanh tịnh tâm mình để cho thí chủ được lợi ích lớn. Còn có một pháp, đó là đầy đủ thất thánh tài. Còn có một pháp, đó là hay phá sự bần cùng khốn khổ của chúng sanh. Còn có một pháp, đó là dùng thiện phương tiện điều phục chúng sanh. Còn có một pháp, đó là dùng tứ nhiếp thủ để nhiếp thủ chúng sanh. Còn có một pháp, đó là chẳng cùng chúng sanh tranh cãi đùa cợt nhau. Còn có một pháp, đó là lúc nghe pháp chẳng ở nơi pháp sư tìm cầu chỗ dở. Còn có một pháp, đó là chưa được chứng quả sa môn lòng chẳng sanh hối. Còn có một pháp, đó là thường đi trong thế gian mà chẳng bị tán pháp làm nhiễm ô. Còn có một pháp, đó là thường xem xét lỗi mình. Còn có một pháp, đó là với người cử tội mình chẳng sanh lòng hờn giận. Còn có một pháp, đó là thấy pháp thế gian lòng sanh ý tưởng xả ly. Còn có một pháp, đó là với thiện hữu chẳng dối vĩnh. Còn có một pháp, đó là trước thanh tịnh tâm mình rồi dạy cho người tịnh. Còn có một pháp, đó là chẳng vì lợi dưỡng mà trì tịnh giới. Còn có một pháp, đó là vì tăng thêm pháp lành mà tu tập tịch tỉnh. Còn có một pháp, đó là vì pháp lành mà tu tịnh trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là vì tịnh công đức mà tu tập trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là vì tịnh trí huệ mà tu tập trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là tu tập phương tiện vô tưởng tam muội. Còn có một pháp, đó là như pháp mà nhẫn. Còn có một pháp, đó là tu ba môn giải thoát. Còn có một pháp, đó là biết thị xứ phi xứ. Còn có một pháp, đó là tu samatha vì trang nghiêm tỳ bà xá na. Còn có một pháp, đó là biết rõ giải thoát. Còn có một pháp, đó là biết tam thế bình đẳng. Còn có một pháp, đó là chẳng phân biệt tất cả pháp giới. Còn có một pháp, đó là biết rõ tất cả pháp tánh bất sanh bất diệt. Đầy hải huệ, đại bồ tát quán sát trăm pháp như vậy, đây gọi là nhiếp thủ đại thừa. Lại này hải huệ, còn có hai pháp lợi ích đại thừa: một là thích niệm Phật pháp, và hai là xa lìa thanh văn. Còn có hai pháp, đó là ủng hộ giải thoát và có thể diễn nói pháp đại thừa. Còn có hai pháp, đó là cầu bồ đề tâm và điều phục chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là xem tâm bồ đề như tướng ảo quyển và xem tất cả chúng sanh đều không có ngã. Còn có hai pháp, đó là chẳng bỏ tâm bồ đề và quán pháp bình đẳng. Còn có hai pháp, đó là thanh tịnh thiền căn và vô tác vô tịnh. Còn có hai pháp, đó là vì pháp lành mà tu trang nghiêm và đến cứu cánh. Còn có hai pháp, đó là tự thân cứu cánh và chúng sanh cứu cánh. Còn có hai pháp, đó là nội tịnh và ngoại tịnh. Còn có hai pháp, đó là chẳng phạm tội và phạm rồi sinh lòng hối. Còn có hai pháp, đó là hay bố thí và chẳng cầu báo đáp. Còn có hai pháp, đó là bình đẳng bố thí và hồi hướng vô thượng bồ đề. Còn có hai pháp, đó là trì giới và chẳng cầu thiện quả. Còn có hai pháp, đó là chẳng tự khen và chẳng chê người. Còn có hai pháp, đó là nhẫn nhục và nói lời hòa diệu. Còn có hai pháp, đó là nơi tham thì chẳng tham và nơi sân thì chẳng sân. Còn có hai pháp, đó là với pháp lành thì siêng tu tinh tiến và chẳng khinh người giải đãi. Còn có hai pháp, đó là thân tịch tỉnh và tâm tịch tỉnh. Còn có hai pháp, đó là cầu thiền chi và điều phục tâm. Còn có hai pháp, đó là thích ở thiền định và chẳng nhàm dục giới. còn có hai pháp, đó là cầu pháp và thích pháp. Còn có hai pháp, đó là quán pháp và ưa muốn pháp. Còn có hai pháp, đó là thích cầu thiện hữu và cung kính cúng dường. Còn có hai pháp, đó là chí tâm nghe pháp và chí tâm thọ pháp. Còn có hai pháp, đó là luôn thưa hỏi chánh pháp và như pháp trụ. Còn có hai pháp, đó là biết pháp và biết nghĩa. Còn có hai pháp, đó là nghe pháp rồi không nhàm và biết pháp rồi không nhàm. Còn có hai pháp, đó là thích lành và lìa ác. Còn có hai pháp, đó là thích nói chánh pháp và với người thọ pháp sinh lòng thương xót. Còn có hai pháp, đó là với pháp không có lòng sang lẫn và lúc nói pháp không có ý tưởng tham. Còn có hai pháp, đó là chí tâm nghe pháp và chí tâm thọ pháp. Còn có hai pháp, đó là lìa ngũ cái và tu thất giác chi. Còn có hai pháp, đó là hỷ và lạc. Còn có hai pháp, đó là biết mình và biết giờ. Còn có hai pháp, đó là tin quả báo và tu nghiệp lành. Còn có hai pháp, đó là chẳng dứt thánh tánh và thiệt ngữ. Còn có hai pháp, đó là như thuyết mà trụ và chẳng giấu công đức Như Lai. Còn có hai pháp, đó là tịnh thân và xa lìa ba căn bất thiện. Còn có hai pháp, đó là quán thân như cỏ cây và vì tịnh tâm mà tu tập pháp lành. Còn có hai pháp, đó là tịnh khẩu và xa lìa bốn lỗi. Còn có hai pháp, đó là quán tất cả pháp đều bất khả thuyết và quán thanh như gian. Còn có hai pháp, đó là tịnh tâm và xa lìa vô minh tật đố tà kiến. Còn có hai pháp, đó là nội tịnh và ngoài không có hành xứ. Còn có hai pháp, đó là tu từ và xa lìa ý tưởng quán thân. Còn có hai pháp, đó là quán chúng sanh như hư không và tu từ. Còn có hai pháp, đó là chẳng bỏ bi tâm và cầu thiện chẳng hối. Còn có hai pháp, đó là hay điều kẻ chẳng điều và lúc điều chẳng hối. Còn có hai pháp, đó là trì chánh pháp và hộ người trì chánh pháp. Còn có hai pháp, đó là thích pháp và hộ pháp. Còn có hai pháp, đó là khen ngợi điều lành của người và ưa giấu lỗi người. Còn có hai pháp, đó là lìa tham và lìa sân. Còn có hai pháp, đó là chẳng bỏ chúng sanh và tu xả. Còn có hai pháp, đó là niệm Phật và biết vô niệm xứ. Còn có hai pháp, đó là quán thân vô thường và cầu 32 tướng. Còn có hai pháp, đó là niệm pháp và giáo hóa chúng sanh khiến họ trụ trong pháp. Còn có hai pháp, đó là quán vô tham xứ và với kẻ tham thì có lòng thương. Còn có hai pháp, đó là niệm Bồ Tát Tăng và y chỉ tăng bất thối chuyển. Còn có hai pháp, đó là quán không có tăng và ủng hộ bốn quả sa môn. Còn có hai pháp, đó là niệm giới và biết tâm bồ đề bất khả thuyết. Còn có hai pháp, đó là quán giới vô tác và thủ hộ người phạm giới. Còn có hai pháp, đó là niệm thí và thí rồi không hối. Còn có hai pháp, đó là xa lìa phiền não và vì lìa phiền não nên diễn thuyết chánh pháp. Còn có hai pháp, đó là niệm thiên và thích tịch tỉnh. Còn có hai pháp, đó là có đủ niệm tâm và ủng hộ người loạn tâm. Còn có hai pháp, đó là công đức trang nghiêm và trí huệ trang nghiêm. Còn có hai pháp, đó là quán không có tạo tác và thích tu pháp lành. Còn có hai pháp, đó là không có phược và bị phược thì giải thoát. Còn có hai pháp, đó là xa lìa tâm dối phỉnh và chí tâm tu tịnh. Còn có hai pháp, đó là biết ơn và nhớ ơn. Còn có hai pháp, đó là nói tất cả lỗi và xa lìa lỗi. Còn có hai pháp, đó là tự tu thánh hạnh và khuyên người tu. Còn có hai pháp, đó là nguyện cầu pháp lành và lòng không nhàm đủ. Còn có hai pháp, đó là xa lìa ác pháp và thân cận thiện pháp. Còn có hai pháp, đó là thỉnh Phật thuyết pháp và chí tâm nghe thọ. Còn có hai pháp, đó là biết tất cả pháp bất sanh bất diệt và diễn nói từ cú nghĩa. Còn có hai pháp, đó là biết không có chúng sanh và đem căn lành của mình cùng chúng sanh chung. Còn có hai pháp, đó là xa lìa các tướng và thăm cầu 32 tướng. Còn có hai pháp, đó là quán rỗng không và giúp hộ chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là tu tập vô nguyện và nguyện đến chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là tu tất cả thiện và nguyện các chúng sanh đồng tu thiện căn. Còn có hai pháp, đó là trí huệ vô ngại và thọ thân trong các cõi. Còn có hai pháp, đó là bất động và bất hối. Còn có hai pháp, đó là tàm và quý. Còn có hai pháp, đó là thích tịch tỉnh và cầu pháp tịch tỉnh. Còn có hai pháp, đó là tu tập vô tránh tam muội và quán không có chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là thiểu dục và tri túc. Còn có hai pháp, đó là che giấu tội người và phát lộ lỗi mình. Còn có hai pháp, đó là quán thập nhị nhân duyên và tinh sâu. Còn có hai pháp, đó là vô ngã và không có chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là phòng ngừa phiền não mình và phá phiền não người. Còn có hai pháp, đó là quán vô tác vô thọ và thích tu pháp lành. Còn có hai pháp, đó là quán lỗi sanh tử và chẳng dứt sanh tử. Còn có hai pháp, đó là tự thích sanh tử và giáo hóa các chúng sanh khiến họ thoát khỏi sanh tử. Còn có hai pháp, đó là cầu ba la mật và cầu chỗ đã không có. Còn có hai pháp, đó là cầu biết và dạy người đồng biết như mình. Còn có hai pháp, đó là chẳng cầu cúng dường và vì cúng dường mà tạo tác nghiệp lạc. Còn có hai pháp, đó là với chỗ có ơn thường muốn đền đáp, và nơi có ơn và không có ơn bình đẳng báo đáp. Còn có hai pháp, đó là tu bất phóng vật và tu vô duyên tự. Còn có hai pháp, đó là thích vào xuất gia và xuất gia rồi lòng rất yêu thích. Còn có hai pháp, đó là tự nên công đức, và với người không có công đức thì sinh lòng thương. Còn có hai pháp, đó là tu thân niệm xứ và không có niệm xứ. Còn có hai pháp, đó là tu thọ niệm xứ và không có niệm xứ. Còn có hai pháp, đó là tu tâm niệm xứ và không có niệm xứ. Còn có hai pháp, đó là tu pháp niệm xứ và không có niệm xứ. Còn có hai pháp, đó là xa lìa pháp bất thiện và thân cận hay sanh thiện pháp. Còn có hai pháp, đó là xa lìa ác pháp đã sanh và hộ trì thiện pháp đã sanh. Còn có hai pháp, đó là làm cho thiện pháp chưa sanh được sanh và vì thêm rộng mà ủng hộ thiện pháp ấy. Còn có hai pháp, đó là được đại thần thông và giáo hóa chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là an trụ pháp giới và thấy khắp chư Phật thế giới. Còn có hai pháp, đó là tính tâm bất động và dạy chúng sanh cũng tin như mình. Còn có hai pháp, đó là tịnh tâm và giáo hóa người tán loạn. Còn có hai pháp, đó là siêng tinh tiến và giáo hóa người giải đại. Còn có hai pháp, đó là đầy đủ trí huệ vô ngại và giáo hóa vô minh chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là quán giới và quán duyên. Còn có hai pháp, đó là cầu trí trang nghiêm và tâm ấy chẳng hối. Còn có hai pháp, đó là quán các phiền não và ra khỏi phiền não rồi biết rõ giải thoát. Còn có hai pháp, đó là tất cả pháp giải thoát và phiền não chẳng hiệp tam giới. Còn có hai pháp, đó là trang nghiêm bồ đề và tu học bồ đề. Còn có hai pháp, đó là tận trí và vô sanh trí. Còn có hai pháp, đó là quán thánh đạo phương tiện và quán sinh tử phương tiện. Còn có hai pháp, đó là cứu cánh đạo và biết thối chuyển đạo. Còn có hai pháp, đó là như pháp trụ và trong các pháp không có kiến chấp. Còn có hai pháp, đó là theo duyên mà sanh diệt và theo duyên mà giải thoát. Còn có hai pháp, đó là biết ma nghiệp và biết đã liệt. Còn có hai pháp, đó là nơi giận có thể nhẫn và nơi nhẫn thì thương. Còn có hai pháp, đó là vì bồ đề mà tu trang nghiêm và dầu tu trang nghiêm mà tâm không tham trước. Còn có hai pháp, đó là chẳng bỏ phiền não và chẳng bỏ tu thiện trang nghiêm. Còn có hai pháp, đó là biết thị xứ phi xứ và đem các thiện căn hồi hướng vô thượng bồ đề. Còn có hai pháp, đó là quán tâm bồ đề như tướng ảo quyển và tu hướng đến vô thượng bồ đề trang nghiêm. Còn có hai pháp, đó là quán các chúng sanh với bồ đề bình đẳng vô sai biệt và biết các chúng sanh nhân nơi bồ đề mà được giải thoát. Còn có hai pháp, đó là biết pháp vô sanh và vì sanh pháp lành mà tu trang nghiêm. Còn có hai pháp, đó là pháp bất khả thuyết mà có thể tuyên nói và tất cả chúng sanh đều đồng nhất thừa. Lại này Hải Huệ, còn có ba pháp có thể lợi ích đại thừa, đó là sơ phát tâm bồ đề, thân cận thiện hữu, lòng chẳng sanh hối, và tu tập tâm đại bi chẳng thối chuyện. Còn có ba pháp, đó là phá hoại san lẫn, ban cho tất cả và nhiếp thủ bồ đề. Còn có ba pháp, đó là đầy đủ tình giới, điều phục kẻ phá giới và hồi hướng bồ đề. Còn có ba pháp, đó là tâm không sân hận, điều phục kẻ sân hận và hồi hướng bồ đề. Còn có ba pháp, đó là ở trong sanh tử lòng không thối hối, vui thích vì người mà gây dựng sự nghiệp và hồi hướng bồ đề. Còn có ba pháp, đó là được tam muội định, chẳng sanh kiêu mạn và hồi hướng bồ đề. Còn có ba pháp, đó là cầu đa văn, được đa văn rồi chẳng sanh kiêu mạn và hồi hướng bồ đề. Còn có ba pháp, đó là chúng sanh duyên, pháp tánh duyên và vô duyên. Còn có ba pháp, đó là tự bi, bi tha và lìa tự bi, tha bi. Còn có ba pháp, đó là vì tự lợi mà tu tập trí huệ, dùng trí huệ chuyển giáo hóa chúng sanh, và tự lợi lợi tha. Còn có ba pháp, đó là biết quá khứ đã hết, biết vị lai vô sanh và biết hiện tại vô trụ. Còn có ba pháp, đó là vì người chánh định mà tu tập từ tâm, vì người tà định mà tu tập bi tâm, và vì người bất định mà tu tập giải thoát. Còn có ba pháp, đó là tình thân, tình khẩu và tình ý. Còn có ba pháp, đó là tu bất định quán để phá tham dục, tu từ để phá sân hận, và quán 12 nhân duyên để phá vô minh. Còn có ba pháp, đó là an, lạc và tri túc. Còn có ba pháp, đó là nghe pháp rồi hay thọ trì, có thể rộng phân biệt văn từ cú nghĩa và quán sát tội lỗi. Còn có ba pháp, đó là đầy đủ thất thánh tài, có thể đại pháp thí và có thể thí cho chúng sanh. Còn có ba pháp, đó là thiệt nghĩa, chân nghĩa và bất cú nghĩa. Còn có ba pháp, đó là tự tri, tri tha và tri thời. Còn có ba pháp, đó là ngũ ấm với pháp ấm bình đẳng, các giới cùng pháp giới bình đẳng, và các nhập cùng pháp nhập bình đẳng. Còn có ba pháp, đó là tu không, vô tướng và vô nguyện. Còn có ba pháp, đó là chẳng phỉ báng nhân quả, phương tiện sanh pháp đều từ nhân duyên và hòa hiệp nhân duyên mà được có danh tự. Còn có ba pháp, đó là tin Phật bất khả tư nghị, tin pháp chẳng sanh quỷ báng, và tin tăng là phước điền tốt lành. Còn có ba pháp, đó là xa lìa tham dục, xa lìa sân hận và xa lìa ngu si. Còn có ba pháp, đó là thế tục đế, đệ nhất nghĩa đế và chẳng trụ trước hai đế. Còn có ba pháp, đó là xa lìa phiền não, xa lìa kiêu mạn, và ở chỗ phước điền thì lễ lại cúng dường. Còn có ba pháp, đó là chẳng nhiễm dục giới, chẳng trước sắc giới, và nơi vô sắc giới chẳng sanh kiêu mạn. Còn có ba pháp, đó là được cúng dường chẳng mừng, bị quỷ nhục chẳng giận, và lìa tám pháp thế gian. Còn có ba pháp, đó là che giấu các căn, hiểu rõ các căn và tịch tỉnh các căn. Còn có ba pháp, đó là hướng đến thiện địa, xa lìa chướng thiện địa và quán công đức thiện địa. Còn có ba pháp, đó là chí tâm và tình trang nghiêm. Còn có ba pháp, đó là học luật nghi giới, học tâm giới và học huệ giới. Còn có ba pháp, đó là thọ lạc chẳng sanh tham dật, thọ khổ chẳng sanh sân não, và thọ chẳng lạc chẳng khổ tu tập nơi xã. Còn có ba pháp, đó là chuyển nhân vì chẳng tạo tác, chuyển phiền não vì chẳng thấy tướng vàng, và chuyển tam thế vì không nguyện cầu. Còn có ba pháp, đó là nhãn rỗng không, sắc tịch tỉnh, và thọ không có chỗ tạo tác.